Thế tuần vừa rồi là chúng ta đọc sách Sáng Thế từ chương 25 đến chương 36. Trước khi đi vào phần này, tôi nhắc lại cho các anh chị nhớ, sách Sáng Thế có hai phần chính. Phần thứ nhất là từ chương 1 đến chương 11. 11 chương đầu đó rất quan trọng và nói đến những vấn đề mà chúng ta lập đi lập lại mấy lần, tức là những vấn đề vượt thời gian, vượt trên lịch sử loài người. Nói đến nguồn gốc của con người, nói đến tội lỗi xâm nhập trần gian và hậu quả mà tội lỗi mang lại. Những vấn đề vượt thời gian. Rồi bắt đầu từ chương 12 trở đi cho đến chương 50, tức là hết sách Sáng Thế đó, thì ta sẽ nói đến các tổ phụ. Đầu tiên là tổ phụ Abraham, sau tổ phụ Abraham thì đến Isaac, và sau Isaac thì đến Jacob, tức là phần hôm nay mà chúng ta chia sẻ và bây giờ tập trung lại ở đây để có một cái nhìn tổng quát. Thế bây giờ xin các anh chị theo dõi ở trong bản văn mà tôi đã gửi cho mỗi một người. Bởi vì chúng ta đọc một lúc tới 11 chương sách, tôi sợ là các anh chị lại quên hết. Cho nên trước hết là một cái nhìn tổng quát, nhìn lại xem 11 chương sách đó thì mình đọc về cái gì. Ở chương 25 từ câu 19 đến câu 26 nói đến việc sinh hạ Ê-sau và Gia-cóp. Ai sinh hạ vậy? Rê-bê-ca. Thế phía đàn ông là ai vậy? Isaac. Tôi có một cái ghi chú nhỏ ở đây là tên Jacob á, đó là thể rút vắn của một tên gọi dài hơn là Jacobel. Có nghĩa trong tiếng Việt Nam đó là xin Thiên Chúa che chở. Ở trong gốc tiếng Hebrew đó, mà lúc nào nó kết bằng L là E-L đó, thì là chúng ta hiểu có ý nói về Thiên Chúa. Ở đây có nghĩa là xin Thiên Chúa che chở. Cái tên rất là hay. Rồi cũng ở trong chương 25, nhưng mà những câu kế tiếp từ 27 đến 34 đó, thì kể một câu chuyện mà ta đọc nghe có vẻ hơi buồn cười. Đó là cái ông Ê-sau này, không biết ông ấy tham ăn tham uống thế nào mà ông bán luôn cả quyền trưởng nam cho ông em. Đâm ra cái ông Jacob, ông ấy là em thì ông ấy lại được hưởng quyền trưởng nam, được có mỗi bát cháo, mất cả quyền trưởng nam. Nhưng mà ngồi ngẫm nghĩ lại thì biết đâu có lắm lúc các anh chị và tôi cũng chỉ vì một cái lợi nhỏ nhoi mà không chừng mất linh hồn nhỉ. Dám lắm ấy. Đang khi Chúa bảo là được lời lãi cả thế gian là mất linh hồn thì được ích gì. Mà nhiều khi mình chỉ vì một món lợi rất nhỏ thế mà mất cả linh hồn. Giu-đa thì cũng được có mỗi 30 đồng thôi, mà cuối cùng thì cũng có được xài đâu, rồi ông quăng trả lại cho người ta để đi tự tử. Cho nên không chỉ có Ê-sau nhá, chính chúng ta nhiều khi cũng ngớ ngẩn lắm. Bán luôn cái quyền làm con Thiên Chúa cho ma quỷ. Rồi kế tiếp sang chương 26 thì có những mẩu chuyện về Jacob. Rồi sang đến chương 27 đó thì lại một cái câu chuyện khác, cho thấy cái ông Jacob này ông láu cá. Tức là chúc lành mà cha già để lại cho người con lớn thì ông em ông hưởng hết. Các anh chị biết là thuở xưa đó, thời các tổ phụ, cái việc mà chúc phúc lành là quan trọng lắm. Và khi chúc lành đã được ban thì không thể rút lại. Cho nên cái lời chúc lành của tổ phụ Isaac trước khi mà Ngài qua đời cho người con mà Ngài nhắm lại Esau, Ngài nhắm rõ ràng như vậy. Thế mà ông Jacob thì ông ấy toa rập với lại bà mẹ. Ông ấy chiếm luôn cái chúc lành, bao nhiêu ân phúc là ông hưởng hết. Lát nữa thì chúng ta nhắc lại cái chuyện đó để mình đặt một vài câu hỏi mà suy nghĩ. Tiếp theo đó cũng ở trong chương 27 nhưng mà phần cuối và sang đầu chương 28 thì nói đến chuyện là Jacob ra đi tìm vợ. Và ở trong chương 28 có một sự kiện quan trọng, đó là giấc mơ của Jacob tại Bethel. Hình như cuốn thánh kinh mà các anh chị dùng đó thì người ta phiên âm ra tiếng Việt Nam là Bethel, phải không? Tôi thì tôi cứ quen đọc cũ như thế này. Giấc mơ của Jacob tại Bethel. Trong cái giấc mơ đó Jacob thấy điều gì? Thấy một cái thang nối trời và đất, và đồng thời nghe Thiên Chúa lặp lại những lời hứa mà Ngài đã hứa với tổ phụ Abraham và Isaac. Một lát nữa chúng ta có giờ phân tích cái chỗ đó một chút. Tôi chỉ muốn ghi nhận ở đây này là các anh chị nhớ dùm tôi cái từ Bethel. Dĩ nhiên là các anh chị nhớ cái từ Jerusalem rồi, nhưng mà nhớ luôn cái từ Bethel. Mai mốt ta học sách Sử Ký đó là mình sẽ thấy khi đất nước Israel bị chia cắt làm đôi hai miền Nam Bắc giống như Việt Nam trước đây. Thế thì ở phía bên miền Bắc á, ông vua ông ấy sợ dân chúng là cứ đi lên Jerusalem, mà Jerusalem thì ở miền Nam. Ông ấy sợ rằng cứ đi như vậy thì dần dần là dân chúng thuộc về ông vua miền Nam. Thế cho nên ông ấy quyết định, ông ấy lập một đền thờ ở Bethel để khuyến khích người ta là không cần đi Jerusalem nữa, mà chỉ cần đến Bethel thôi, thờ phượng Chúa là được rồi. Và khi ta đọc đến cái câu chuyện đó đó thì vui lòng nhớ lại cái tên gọi Bethel này để thấy là đã được bắt rễ, bắt nguồn từ tổ phụ Jacob. Sang đến chương 29 đó thì kể chuyện Jacob đến Haran, tức là đến nhà của ông Laban. Và cũng trong chương 29 nói đến cuộc hôn nhân của Jacob. Một lúc ông ấy lấy được hai bà. Thế lý do là ông ấy nhắm cô em cơ, cô Rachel cơ. Và vì cô em đó ông ấy mê mẩn, ông ấy chấp nhận, ông ấy làm công 7 năm. Ai dè đến lúc làm đám cưới thì hóa ra cô chị. Mà rồi vì mê cô em quá cho nên là ông ấy sẵn sàng thêm 7 năm nữa. Tình yêu mãnh liệt hơn sự chết. 14 năm ăn thua gì nhỉ? Mãnh liệt hơn sự chết cơ mà. Thế là Jacob lấy được hai bà vợ, hai chị em con của Laban. Rồi đến chương 29 sang chương 30 đó thì nói đến việc Jacob qua hai bà vợ, mà hơn nữa lại còn qua hai nữ tỷ nữa cơ, ông ấy sinh ra được những người con. Tôi chỉ xin các anh chị quan tâm cái này, bởi vì nó sẽ nối tiếp câu chuyện của tổ phụ Jacob, tức là hai người vợ Lea và Rachel. Thì bà Lea đó, Chúa cho bà ấy sinh sản rất là tốt, nhưng mà bà Rachel thì hiếm muộn. Chính vì thế mà bà ấy mới đề nghị là bà ấy dâng nữ tỳ cho chồng. Tốt lành quá sức. Thời này có bà nào mà làm như vậy. Nhưng mà ngày xưa đấy, bà Sarah bà ấy cũng nói với tổ phụ Abraham giống vậy đấy. Thế nhưng mà cuối cùng thì Chúa lại cho bà ra khen, bà ấy sinh con, và rất đặc biệt là bà ấy sinh ai vậy? Giuse, nhớ dùm nhé, nhân vật quan trọng, sinh Giuse. Rồi thì đến cuối đời bà ấy sinh một lần nữa trước khi chết. Ai vậy? Benjamin. Khi ta nhớ hai nhân vật này thì đọc cái câu chuyện sự tích của Giuse đó, ta sẽ rất dễ hiểu, thấy nó rõ ràng hơn. Cho nên ghi nhớ dùm chuyện đó. Rồi chương 30 thì nói đến việc là Jacob càng ngày càng trở nên giàu có, nhưng mà cũng chính vì thế mà nó nảy sinh ra sự ganh tị trong gia đình của ông Laban. Thành thở ra sang chương 31 đó, thì ông ấy chuẩn bị để rời gia đình của Laban, và cuối cùng thì là bỏ trốn. Bỏ trốn thế nhưng mà ông Laban ông ấy đuổi theo, và hai bên kết ước với nhau vui vẻ. Sang chương 32, tức là lúc bấy giờ đã rời gia đình của Laban và trở về quê hương của mình, thì Jacob chuẩn bị gặp Esau. Có lẽ chúng ta hiểu được tâm trạng của Jacob, là một người em mà chiếm quyền trưởng nam của anh, là một người em mà chiếm chúc lành cha chính ra để cho anh. Cho nên ông ấy trở về quê hương mà trong lòng ông ấy nơm nớp lo sợ. Anh thử ra ông ấy cầu xin với Chúa rất là tha thiết, để xin Chúa che chở, giữ gìn, nâng đỡ ông. Và trước khi mà gặp Esau đó thì có một đoạn văn rất quan trọng mô tả cái cuộc vật lộn của Jacob với Thiên Chúa. Mà từ cuộc vật lộn đó Jacob được đổi tên thành Israel. Từ đó dân tộc được gọi là dân Israel, với 12 người con của Jacob đứng đầu 12 chi tộc. Học lịch sử cứu độ, những cái chuyện nó rất là mấu chốt như vậy thì phải nhớ, không có cách nào khác cả. Sau cái câu chuyện về Jacob vật lộn với Thiên Chúa rồi, thì ở chương 33 kể về cuộc gặp gỡ giữa Jacob và Esau. Một cuộc gặp gỡ hết sức tốt đẹp, ngoài sức tưởng tượng của Jacob, không phải như ông ấy sợ hãi. Và chứng tỏ ở đây đó là Chúa chúc lành cho ông ấy. Sang đến chương 34 có một câu chuyện buồn, đó là cô con gái của Jacob tên là Dina bị cưỡng hiếp. Thế nhưng mà từ cái câu chuyện này thì dẫn đến một kết quả làm sao các anh chị còn nhớ không? Cái anh thanh niên ấy mà cưỡng hiếp cô Dina này này, anh ấy có yêu thương cô con gái này thật lòng không? Có đấy, anh ấy muốn cưới làm vợ. Anh nói với bố đến gặp gỡ gia đình Jacob để xin cưới đàng hoàng tử tế. Rồi phía bên gia đình Jacob thì đưa điều kiện làm sao? Là phải chịu phép cắt bì. Và khi nói đến cắt bì đó thì nhớ lại dùm coi, thời tổ phụ Abraham cắt bì có ý nghĩa gì? Cắt bì là dấu hiệu chứng tỏ rằng người đó thuộc dân của Chúa, phải không? Thế cho nên bây giờ cái gia đình này ta cứ gọi là dân ngoại đi. Bây giờ nhân cái việc kết hôn với lại Dina này, họ chấp nhận chịu phép cắt bì, họ gia nhập dân của Chúa. Câu chuyện xem ra có vẻ nhỏ đấy, nhưng mà nếu mình có giờ đấy mình suy nghĩ, cũng có thể nói đến chuyện hôn nhân khác đạo ngày hôm nay đấy. Có điều là khi mình sống hôn nhân khác đạo đó, mình có ý thức cái trách nhiệm của mình là phải truyền giáo cho người bạn đời của mình không? Làm chứng về Chúa cho người bạn đời của mình, cho con cái của mình không? Hay là mình sống hôn nhân khác đạo rồi cuối cùng rồi mình cũng mất luôn? Đấy là điều quan trọng. Và chương 35 nói đến cuối đời của tổ phụ Gia-cóp, rồi sang chương 36 thì là gia phả của Ê-sau. Ấy, trước hết tôi muốn các anh chị có một cái nhìn tổng quát. Những điểm mà tôi cứ thứ tự gợi ra thế này có thể nó không giống những cái đề mục ở trong cuốn Thánh Kinh của các anh chị đâu. Bởi vì những đề mục ở trong sách Thánh Kinh đó, thì mỗi một câu chuyện nhỏ đều có một đề mục, cho nên rất là nhiều. Còn ở đây là tôi tóm lại đâu là những điểm chính yếu nhất trong 11 chương về tổ phụ Gia-cóp mà chúng ta đọc trong tuần vừa rồi để mình dễ nắm bắt.